lại xem tiếp một đoạn. Đoạn này là Đại sư Ngẫu Ích tại trong yếu dạy nói với chúng ta rằng: Tây phương tịnh độ, ngũ nghịch thập ác, thập niệm thành tựu, đối nghiệp vãng sanh, cư hạ hạ phẩm giả, giai đất tam bất khối giả. Điều này rất phi thường. Trong kinh nói ngũ nghịch thập ác, đây là những người thế gian tạo tội nghiệp cực trọng. Họ có được vãng sanh hay không? Được. Lúc sắp mạng chung niệm 10 tiếng A Di Đà Phật thì họ được vãng sanh. Thật là phi thường, thật là dễ dàng. Nhưng bạn hãy nghĩ xem, đến lúc sắp mạng chung mà bạn vẫn có thể niệm được 10 tiếng A Di Đà Phật, sao? Nói theo sinh lý thì nhất định có thể được. Lâm chung một niệm thì vãng sanh. Vấn đề là lúc lâm chung bạn có nhớ niệm hay không? Bạn có chắc chắn niệm được hay không? Bạn hãy tỉ mỉ nhìn xem những người lúc lâm chung. Lúc lâm chung có mấy ai tâm trí được rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch? Đây là điều kiện đầu tiên. Nếu lúc lâm chung mà hôn mê thì là xong rồi. Lúc lâm chung hôn mê thì trợ niệm cũng không nhờ cậy được. Trợ niệm là chúng ta toàn tâm toàn lực đánh thức, nhắc nhở họ niệm Phật. Họ làm sao mới được vãng sanh? Khi họ nghe được người khác trợ niệm, đột nhiên giác ngộ vạn duyên buông xuống, nhất tâm theo niệm A Di Đà Phật thì họ được vãng sanh. Nếu lúc sắp mạng chung mà trong lòng vẫn còn nhiều sự lo lắng, còn có sự việc không buông xuống được, cái khó buông xuống nhất là thân tình ân oán. Sự việc này là khó buông xuống nhất. Thân tình không buông xuống, ân oán không buông xuống thì lập tức đọa tam đồ. Lúc sắp mạng chung có thể nghe được một tiếng Phật hiệu mà tất cả cái gì cũng đều buông xuống hết. Có thể nói người này trong đời quá khứ đời đời kiếp kiếp tu tịnh độ, thì bây giờ thiện căn của họ hiện tiền, cũng không phải là người thông thường. Người thông thường làm gì có được may mắn như vậy? Cho nên cái việc này không thể cầu may. Lúc lâm chung một niệm hoặc 10 niệm thì được vãng sanh, đó là do trong đời quá khứ tu hành, bây giờ thiện căn hiện tiền. Bởi vì trong đời này họ không gặp được duyên, tuy có thiện căn mà thiện căn không thể hiện tiền, không thể khơi dậy. Lúc sắp mạng chung nhờ gặp được thiện tri thức khuyên họ niệm Phật, họ vừa nghe thì hoan hỷ, vừa nghe thì tin tưởng. Năm xưa chúng tôi còn ở Hoa Tịnh Đố Bình Nguyễn, có ông Châu Quảng Đại, ông ta đã vãng sanh cũng thuộc y như vậy. Ông ta cả đời chưa có tiếp xúc qua Phật giáo. Lúc ông sắp mạng chung cũng rất là đau đớn, hình như ông ta cũng bị bệnh ung thư. Hội Phật giáo Hoa Tịnh Đố chúng tôi có những vị đồng tu quen biết với vợ ông. Ông ta mở tiệm bán bánh mì. Lúc ấy vợ ông không biết phải làm thế nào, mới đem tình hình đau khổ của chồng bà trình bày cho những đồng học của Hội Phật giáo Hoa Tịnh Đốn. Lúc bấy giờ tôi vẫn còn mang cái danh làm hội trưởng. Có vị đồng học gọi điện thoại cho tôi. Lúc ấy tôi đang ở Dallas. Tôi nói quý vị hãy mau mau trợ niệm và khai thị cho ông ta. Cũng may là lúc đó có cư sĩ Cung Chấn Hoa đến khai thị cho ông ta. Cư sĩ Cung Chấn Hoa khai thị rất là khéo. Vừa khai thị là ông ta liền tiếp nhận quả nhiên tin tưởng, liền theo niệm Phật. Ông ta vừa phát tâm niệm Phật, bảo với vợ ông rằng: tôi không còn đau đớn nữa. Tức khắc không còn đau đớn nữa. Ông còn bảo với mọi người rằng: tất cả mọi người hãy niệm Phật cho tôi. Ông kêu mọi, ông kêu người nhà, bà vợ và những đứa bé trong nhà, tất cả đều phải niệm Phật trong. Niệm ba ngày thì ông được vãng sanh. Lúc sắp mạng chung mới học Phật, niệm ba ngày được vãng sanh thật là không thể nghĩ bằng. Ông ta thật sự buông xuống được. Hạng người này, hạng người như vậy rất là hiếm có. Tuy rằng chứng bệnh của ông rất đau đớn, nhưng tâm trí của ông rất còn tỉnh táo. Cho nên đây là một điều kiện đầu tiên, là một điều kiện quan trọng nhất, là tâm trí của bạn phải rất tỉnh táo, một tí cũng không bị mê hoặc. Điều kiện thứ hai là bạn phải gặp được chân thiện tri thức khuyên nhủ chỉ dạy cho bạn. Bạn vừa nghe thì có thể tin, có thể hiểu và phát nguyện cùng với mọi người niệm Phật thì họ được vãng sanh. Hình như mấy năm về trước, cư sĩ Cung Chấn Hoa cũng đã vãng sanh. Kể cả những người tạo tội ngũ nghịch thập ác, lúc lâm chung đầu óc của họ còn rất tỉnh táo, không mê hoặc. Trong đời này đã tạo tội nghiệp cực trọng, vì sao lúc sắp mạng chung vẫn có thể được vãng sanh? Đây là do trong đời quá khứ, đời đời cái kiếp tu pháp môn niệm Phật thiện căn rất thâm hậu. Vì trong đời này không gặp được thiện duyên, đều là gặp những ác duyên, cho nên họ mới tạo ác. Chỉ là lúc đó bị mê hoặc, đến lúc sắp mạng chung gặp được thiện duyên thì thiện căn trong A Lại Gia Thích của họ được khơi dậy. Là đạo lý như vậy, tuyệt đối không thể nói họ chẳng có thiện căn. Nếu chẳng có thiện căn thì một tí biện pháp cũng không có. Trong A Lại Gia Thích có thiện căn túc thế, lúc lâm chung nhờ có thiện tri thức khơi dậy thiện căn, mười niệm thành tựu đới nghiệp vãng sanh. Đây tức là nguyện thứ 18 trong 48 lời nguyện của A Di Đà Phật. Tiếp theo một câu rất quan trọng là hạ cư hạ hạ phẩm giả giai đất tam bất thối. Câu này quan trọng hơn những thứ khác. Bạn hãy nghĩ xem, trong tam bất thối, niệm bất thối là hạng người nào? Là pháp thân Bồ Tát, không phải Bồ Tát thông thường, là pháp thân Bồ Tát. Chúng ta là hạ hạ phẩm vãng sanh, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đều được tam bất thối. Được tam bất thối tức là A Di Diệt Trí Bồ Tát. Chuyện tốt như vậy đi đâu mà tìm không ra? Chỉ có Tây Phương Cực Lạc thế giới mới có, thì gọi là ngoại trừ một nhà này ra. Nếu bạn không đi, bạn có bản lãnh gì mà đoạn được phiền não? Bạn có bản lãnh gì đạt đến minh tâm kiến tánh? Tự mình phải hết lòng tỉ mỉ mà cân nhắc. Cái gì gọi là ngũ nghịch, cái gì gọi là thập ác, cũng phải giới thiệu đơn giản cho rõ. Nghịch là phản nghịch, hoàn toàn trái nghịch với tự tánh. Tội ác rất lớn, có năm điều. Điều thứ nhất là làm thân Phật ra máu. Phước báo của Phật rất lớn. Bạn muốn hại Phật, muốn giết Phật cũng giết không được. Phước báo của Phật quá lớn. Nhưng bạn có ác tâm, ngẫu nhiên có thể làm cho Phật bị chảy da một tí, hoặc là chảy một tí máu. Như Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa biết Thích Ca Mâu Ni Phật mỗi ngày đi khất thực là theo con đường này, biết Đức Phật đi ngang con đường này. Trên con đường này có một vách đá treo leo, Đề Bà Đạt Đa bèn ở trên vách đá lăn xuống một hòn đá lớn. Thích Ca Mâu Ni Phật khất thực đang đi ngang ở phía dưới, thì Đề Bà Đạt Đa đẩy hòn đá xuống, muốn dùng hòn đá này để đè chết Phật. Nhưng Đức Thế Tôn có thần hộ pháp. Trong lúc ấy thì thần hộ pháp, tức là thần hộ pháp Vi Đà Bồ Tát, dùng chày kim cang đỡ lấy hòn đá đang rơi xuống. Hòn đá bị chặn lại liền vỡ tan nát ra từng mảnh, văng vào chân của Đức Thế Tôn, đã bị chảy ra một tí máu. Đề Bà Đạt Đa muốn hại Phật, làm thân Phật ra máu. Làm thân Phật ra máu. Phật là vị đạo sư của tam giới, là nhãn mục của nhân thiên. Bạn hại Phật, bạn gây ra tội lỗi này, Phật không kết tội bạn, bởi vì tất cả chúng sanh không được sự giáo hóa của Phật. Từ chỗ này thì kết thành tội, cho nên cái tội lỗi này rất nặng, vì bạn không phải chỉ hại một người, mà là bạn hại tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh phải nhờ sự dạy dỗ của Phật. Bạn giết hại Ngài thì tội trạng không thể lường được. Điều thứ hai là giết A-la-hán. A-la-hán là một vị đã đắc đạo, là thiện nhân, cũng là vị thầy tốt, là vị thiện tri thức, trụ tại thế gian này giáo hóa chúng sanh. Cho dù không giáo hóa chúng sanh, họ trụ tại địa phương nào thì địa phương đó có phước. Đây là một vị thật sự có trí huệ, thật sự có phước đức. Họ trụ tại địa phương nào thì địa phương đó không có tai nạn. Bây giờ chúng ta đã hiểu được cái đạo lý này rất rõ ràng, rất minh bạch. Họ trụ tại địa phương nào thì toàn cả tư tưởng của địa phương đó đều thay đổi. Bạn muốn hại A-la-hán, tức là hại tất cả chúng sanh ở địa phương đó. Muốn giết hại những người thật sự có trí huệ, thật sự có phước đức, khiến cho những người ở địa phương đó không có phước đức, không có trí huệ. Điều thứ ba là giết cha. Điều thứ tư là giết mẹ. Cha mẹ có ơn nuôi nấng và dạy dỗ, không biết báo ơn, lại còn giết cha mẹ, đây là tội ngũ nghịch. Tạo tội ngũ nghịch nhất định là đọa địa ngục A Tỳ. Điều thứ năm là phá hoại học tâm, phá hoại đạo tràng chánh pháp. Tạo cái tội này rất nặng, là cái nhân của địa ngục vô gián, nhất định là đọa địa ngục vô gián. Trong kinh Địa Tạng nói được rất rõ ràng, và trong kinh Pháp Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo cũng nói được rất rõ ràng, tuyệt đối không nên phá hoại đạo tràng chánh pháp. Những đoàn thể của Phật giáo nếu không như pháp, chúng ta cũng không nên phá hoại. Nếu những đạo tràng là như pháp thì càng không nên phá hoại. Những đạo tràng không như pháp thì họ gánh chịu nhân quả. Chúng ta không nên phê bình, cũng không nên tùy tiện nói họ. Tại vì sao? Đức Phật và Tổ sư răn dạy chúng ta, nếu muốn Phật pháp hưng thịnh thì tăng phải khen ngợi tăng, tán thán lẫn nhau thì Phật giáo mới hưng thịnh. Họ không như pháp, Đức Phật dạy cho chúng ta mặc tẩn, tức là mặc kệ họ, cũng không cần nói với họ. Họ có nhân quả báo ứng của họ, ta có nhân quả báo ứng của ta, như vậy thì đúng rồi. Tuyệt đối không tạo khẩu nghiệp, tuyệt đối không hủy bán tam bảo. Nói đến hủy bán tam bảo, tức có nghĩa là tuy rằng họ làm không như pháp, nếu ta hủy bán họ thì những người khác sẽ liên lụy toàn thể Phật giáo, cũng sẽ tạo thành sự hiểu lầm rất lớn. Vậy thì chúng ta có trách nhiệm, chúng ta có nhân quả, cho nên phải hiểu cái đạo lý này. Sau khi hiểu rõ đạo lý này rồi thì chúng ta mới hiểu được tự mình phải làm cách nào,